Tìm đường. Trong Phật giáo, chúng ta xác định một bậc thầy là chân thực hay không, tùy theo sự hướng dẫn của Ngài có phù hợp với giáo lý hay không. Chính sự thật của giáo lý mới là tầm quan trọng. Đức Phật dạy tứ y. Một, y pháp chẳng y người. Hai, y nghĩa chẳng y lời. Ba, y nghĩa chân thật, không y nghĩa quyền tạm. Bốn, y trí tuệ, không y tâm thức phân biệt.
Muốn tìm một vị thầy, mình lại phải biết giáo lý. Mình có biết giáo lý rồi mình mới biết cái ông thầy có hợp với giáo lý hay không, phải không? Này, cho nên phải tìm học, tìm hiểu. Mà nó khó ở cái chỗ đó, nếu không thầy thì làm sao mà học giáo lý. Mà học ấy thì lại xem là ông thầy mình có hợp với giáo lý hay không. Nếu ông thầy trong cái nếp sống của ông thầy và cái cách ông ấy hướng dẫn mình đang đi đây, nếu lời nói, cái chỗ hiểu của ông ấy hướng dẫn mình đúng và Phật pháp. Ví dụ như mình học luật, mình thấy Phật dạy như thế, nếu ông thầy hàng ngày ông ấy dạy mình cũng sống đúng với giới luật của Phật thì như thế là ông ấy đi đúng đường. Hay là mình đang học kinh đây, nói cái thân này là giả, cái tâm này là giả, cảnh này là giả, thế nếu ông ấy cũng dạy mình đúng những cái lời như ở trong kinh thì như thế thì là ông thầy thật. Còn nếu ông thầy lại dạy trái ngược với kinh sách của Phật thì như vậy là không có nên gặp. Đọc tiếp. Thầy ông muốn lùn, ông muốn đen, ông ấy muốn sứt môi, ông ấy xấu xí đó. Thì đó là việc của ông ấy. Nhưng mà chỉ cốt là làm thế nào ông ấy dạy mình học kinh, học luật, học những cái lời Phật dạy, cho nên y và pháp ông ấy nói, chứ còn không quản ngại cái thân thể của ông ấy. Thế còn cái thứ hai, nói bay bướm, văn hoa, có người thì nói chất phát thật thà. Thế thì cái câu nói nó tùy, có khi tùy duyên, tùy việc, mà cũng tùy sở thích mỗi người. Cho nên cái tiếng nói không quan hệ, nhưng mà quan hệ cái gì? Cái ý nghĩa của lời nói. Người ta bảo mình làm cái gì có đúng hay không. Cái số 3,
ý nghĩa chân thật, không ý nghĩa quyền tạm.
Bởi vì cái quyền tạm nghĩa là nó phải tùy. Tuy rằng Phật muốn dạy mình Phật pháp thật, nhưng nó lại phải tùy người. Cho nên có thể dùng quyền tạm. Thời xưa đó, Đức Phật muốn cho chúng ta sạch cái lòng tham. Vì muốn cho chúng ta phải rửa cho sạch cái tham sân si, cái chấp ngã của mình đi đã. Thế cho nên Phật bắt chúng ta đi khất thực. Không cho chúng ta được chứa để một hạt gạo nào ở trong chùa. Cấm tuyệt cái chuyện làm bếp. Hồi xưa là như thế. Không cho phép trong chùa có bếp. Không được đun, được nấu cái gì cả. Mà không được chứa để gạo thóc. Không có một cái gì được chứa để. Tất cả những vật cần dùng của chúng ta là phải nhờ thập phương người ta cho, để đi xin. Cho nên tiền bạc là thành ở vô dụng. Phật bắt là vứt, ai có cho tiền phải vứt đi. Trong luật thập sự của các tỳ kheo ấy, là ai mà cho tiền phải vứt đi. Mà khi mà mình ném ấy, mình phải nhắm mắt lại mình ném. Chứ sợ nếu mình mở mắt ra mà mình trông thấy cái đồng tiền nó ném chỗ nào, thì rồi có lúc nó lại tiếc của nó lại ra nhặt lại. Cho nên nhắm mắt lại mà ném vứt đi. Đấy là ý thật của Phật dạy chúng ta, là cốt là để cho chúng ta đừng có tham. Cho nên bắt chúng ta đi khất thực. không được chứa để một cái gì để rửa sạch cái tâm tham. Mà nó đã hết tham ấy thì tức nó không còn sân. Cho nên đồng thời chữa ba cái bệnh tham sân si. Thế vì thế chúng ta phải đi khất thực. Mà đã đi khất thực là đi xin ăn, thì người ta cho cái gì thì phải ăn cái ấy, đâu có được phép ở không tôi thích cái này tôi đòi cái kia, đâu có được. Thế cho nên đã đi khất thực thì người ta cho gặp cái gì người ta cho là mình ăn cái đấy, không kém chọn gì cả. Mà những nhà tại gia ấy, họ trông tới tăng ấy thì họ quý lắm, mà cái mà họ quý nhất ấy, chính là miếng thịt miếng cá. Chứ cái miếng rau ấy thì họ lại coi thường, cái miếng thịt miếng cá ấy mới là cái miếng chân trọng, mới là cái quý. Thế cho nên trông tới chư tăng đi khất thực là họ vội vàng, nhà nào nhà nấy có cá có thịt mang ra để cúng gà. Thế nếu mà người ta đã mang cái chân trọng của người ta cúng mà lại bảo không, tôi không ăn, tôi ăn chay cơ, thì liệu nhà thế gian được mấy nhà có thức ăn chay? Thì như thế thì sẽ bị chết đói. Thế cho nên quyền tạ Đức Phật mới cho phép các tỳ kheo được ăn thịt ăn cá. Nhưng mà phải nhớ là ăn là bởi vì đi xin như thế. Rồi thập phương tùy người ta cho đến đâu, người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, không đòi không hỏi. Thế nhưng mà đó là cái quyền tạm bởi vì đi khất thực. Thế còn bây giờ chúng ta có đi khất thực nữa không? À, bây giờ chúng ta bây giờ là vì cái hoàn cảnh đấy. Thế thì cái việc cho ăn thịt cá là cái việc quyền tạo, bởi vì đi vào cái mục đích là khất thực để rảnh rang cái tinh thần, không bận lòng gì, chỉ có đi xin được miếng ăn. Mà khi mà đã gọi là phải chìa cái bát mà xin cái miếng ăn thì đó là một cái nhục nhã lắm. Cho nên chúng ta xả được cái ngã, xả được cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn, ngã sân, ngã si đủ thứ. Thế cho nên cái phương pháp khất thực thì thành ra Phật phải quyền tạo. Nói về cái việc cho các tỳ kheo, trong luật không nói đến cái chuyện cấm tỳ kheo ăn cá ăn thịt, vì có trong luật không cấm. Thì như thế nghĩa là các tỳ kheo nếu gặp cá thịt cũng được phép ăn, các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng đây là cái lời chúng ta phải hiểu, Phật cho phép ăn cá ăn thịt là quyền tạo. Còn cái ý thật của Phật ấy, có phải muốn cho tăng ni ăn cá ăn thịt cho mập không?
Không.
À, ý thật của Phật thì thế nào? Cái ý nghĩa chân thật của Phật thì thế nào? Thật của Phật là chỉ muốn chúng ta xả cái lòng tham. Mà đến cái việc cái lòng, cái tâm tham tất cả đều buông, huống chi là còn cái tham ăn mà lại không bỏ hay sao. Cho nên ý thật của Phật là khiến cho chúng ta không có chấp ngã nữa, buông hẳn cái lòng tham, ba cái độc tham sân si buông hẳn. Thế cho nên ý thật của Phật không có cho chúng ta ăn mặn. Chúng ta khi mà nếu các tăng ni mà đi khất thực mà tạm quyền ăn chay thì biết đây là lời, là cái sự cho phép tạm quyền của Phật chứ không phải ý thật của Phật. Vậy thì đừng có buông lung. Bây giờ trong nhà có bếp, chớ có làm đồ ăn mặn. Mà bây giờ trong nhà có cơm thì hàng tại gia người ta có đem cá thịt tới, mình cũng không có nên nhận. Đừng dựa vào cái lời tạm, cái sự cho phép tạm quyền của Phật mà rông rỡ mà buông lung thì không được. Cho nên đây tổ mới dạy mình phải y cái nghĩa chân thật, phải hiểu cái tâm thật của Phật. Không, Phật không có cái mục đích cho mình ăn mặn, mà một cái ý chính của Phật là muốn cho mình ăn chay. vậy mình nên ăn chay, đừng có ăn mặn. Nhưng mà thấy các tỳ kheo người ta ăn mặn, mình đừng có chê bai, bởi vì cái nghĩa quyền tạng Phật có cho phép. Tiếp là tâm thức phân biệt đã, rồi lại mới nhận ra thế nào là y trí tuệ. Phân biệt là thế nào? Như thế là con biết cái nhẫn thức của con hư vọng chứ gì à, mà bây giờ cứ sống với cái nhẫn thức hư vọng ấy thì là người tuệ, người ngu. Thế đấy, cái ở mắt là cái sắc trần là hư vọng, ở tai cái thanh trần nó cũng hư vọng như thế. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp cả sáu trần đều hư vọng đó, do cái thức tâm nó phân biệt, phải không? À, thế thì ở đây khuyên mình đừng sống với cái thức tâm phân biệt, không có y cái thức tâm phân biệt mà phải y vào trí tuệ. Nghĩa là thế nào? Thế nào là y trí tuệ? À đó, thì con thấy cái sự thật, phải không? Cho nên bây giờ tất cả những cái gì nó hiện ở trên nơi con mắt, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh bỏ qua. Tất cả những cái gì nó hiện ở nơi tai, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh, mình bỏ qua. Cho nên các cụ mới dạy mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, đừng lãnh thọ chuyện thế gian. Đấy. Chuyện thế gian tức là thức tâm phân biệt, mà bây giờ biết được nó là giả, an định vào cái tánh Phật thì đó là trí tuệ.
Xin nói tiếp. Bởi vậy, trước khi tìm thầy, ta hãy cầu học giáo lý. Tử thư Tây Tạng dạy: tâm lo trăm việc, chỉ quên cái chết. Chân tay hoạt động, toàn những phù hư. Con đường trí tuệ sao chẳng vào ngay? Trực nhận bản tâm, thông suốt giáo lý. Nhưng không thầy thì ai dạy giáo lý? Biển học mênh mông, không thầy làm kim chỉ nam, biết lối nào mà đi? Cả ngàn Phật xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào đạt giác ngộ mà không nhờ thầy. Liên hệ thầy trò là thiết yếu trong truyền thừa chân lý, từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Bản tánh chân thật của chúng ta là Phật, nhưng đã bị vô minh che mờ. Ông thầy ở nội tâm cần một vị thầy bên ngoài. Gặp được vị thầy bên ngoài là hiện thân, là tiếng nói, là đại diện cho mười phương Phật để khải tỉnh ông thầy bên trong. Sự gặp gỡ này quan trọng đến tất cả đời kiếp chúng ta. Không những Ngài có khả năng phi thường soi sáng tâm trí ta, mà Ngài còn là người chuyên chở, truyền đạt những ân phước của các đấng giác ngộ.
Nhưng mà không có thầy làm sao học giáo lý? Thì làm sao? Trước khi tìm thầy, ta học giáo lý, ta phải học. Mình có học giáo lý rồi mình mới chọn được ông thầy đúng. Chứ nếu mình không, mình mù mờ không biết gì, thì nhiều khi những ông thầy không đúng, mình lại nhận làm thầy. Mà một khi đã nhận làm thầy rồi ấy, không phải mỗi một chốc mà thay đổi được nữa. Thế cho nên cái này là cái ở trong luật Sa Di. Các vị đã thọ giới Sa Di, đã học bộ Sa Di, trong luật có dạy phải cẩn thận chọn thầy. Cho nên mình phải biết giáo lý rồi mình mới có thể chọn được ông thầy. Chứ nếu mình cứ hàng ngày, bởi vì thực sự những các vị tại gia người ta cũng có nhiều kinh sách, cần phải gần gũi những các vị chư tăng, nghe giảng pháp, rồi xem những các kinh sách của Phật. Thế rồi như thế dần dần mình học chỗ này một tí, chỗ kia một chút, để mình hiểu qua, mình biết cái giáo lý nhà Phật. Thế rồi mình mới tìm cái vị thầy mà người ta cái chỗ giảng dạy. Thứ nhất là cái đường tu hành, cái cách thức người ta dẫn chúng, nó có đúng như ở trong kinh sách, Phật dạy không? Nếu được gặp những vị ấy thì ta hãy đi theo, chứ không có nên nhắm mắt mà theo bừa. Nếu mà ông thầy đã tà, đã không biết đạo, thì làm sao ông dẫn đường cho mình được? Câu kệ nói cái gì? Chân nó cứ lo hôm nay đi bao thịt cơm, lo quét nhà, lo trồng khoai mì, lo đủ thứ, nhưng mà chỉ quên rằng cái thân này là sắp sửa chết thì cái đó là quên. Tiếp.
Thôi đã. Chân tay hoạt động còn ảnh thuộc hơn.
Sao thế? Nó thổi cơm sao ngài lại gọi bảo là làm những việc cuối? Không có cơm cái gì mà ăn. Tại vì làm là chỉ lo cho cái thân này nó sống, mà chính cái thân này nó phải chết, mai đây nó thành không. Thế cho nên làm cái gì rồi nó hóa ra phù hư cả. Tiếp. Trực nhận bản tâm thông suốt giáo lý là thế nào? Tức là hễ mình thông suốt giáo lý thì mình trực nhận được bản tâm. Là bởi vì có học giáo lý phải biết cái thân này là giả, rồi cảnh là giả, rồi vọng tâm, những các thứ biết giả bỏ nó đi, rồi mới trở về cái chân tâm. Cái vị nào mà đủ được như thế là cái vị ấy đã thông suốt giáo lý. Xin đọc tiếp. Liên hệ thầy trò là thiết yếu trong truyền thừa chân lý. Truyền thừa chân lý là cái gì? Thầy ông ấy truyền cho mình, mà mình thì mình được nương cái đức của thầy mà mình nhận. Thế thì ông thầy ông truyền cái chân lý, mình thì mình được nhận lấy cái chân lý đó. Ở đây nói từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Thế nào là từ trí sang trí? Rồi bây giờ ông khai cái trí tuệ cho mình. Thế nào là từ tâm sang tâm? Nghĩa là tâm của ông thầy với cái tâm của mình, hai cái tâm ấy nó lồng nhau, nó cùng ở một chỗ. Thế là thế nào? Cái này là chúng ta ít nhận được nghĩa này. Tôi đã kể chị em nghe cái chuyện bà Alexandra Nin, bà đi sang Tây Tạng. Bà ngồi ở đâu? Ở ngọn núi này. Bà thấy cái ông, một vị tăng ngồi ở đầu ở ngọn núi kia mà ngài đang ăn bánh. Các quý vị nhớ chuyện đấy không? Thế rồi một chốc bà ấy thấy có người đi ở dưới làng, ở dưới chân núi, đi ngựa đi lên đưa cho bà một gói bánh. Bà ấy hỏi sao, làm sao chú lại biết tôi mà cho tôi bánh? Thì cái chú giải nhờ làm sao nhỉ? Anh Chí nhớ cái chuyện này. Đang ngồi bên kia kìa. Đang ngồi ở đỉnh đầu núi bên kia kìa. Thế thì ông thầy ông ngồi ở tận trên đỉnh núi, mà cái người học trò này ấy, thì ở đâu? Ở trong làng xóm, ở tận dưới chân núi. Nghĩa là cách xa. Mà ông thầy ông ấy ngồi ở núi đằng kia, mà bà này lại ngồi ở cái núi bên này. Hai ngọn núi cách nhau. Vậy mà làm sao cái ông thầy ông lại biết cái bà này đói? Thì sao? Của thầy đã sáng suốt, cho nên rằng ông ấy thấu được cái tâm của bà này đang đói khát, đang thèm ăn. Thế là bởi vì cái tâm của ông ấy có đứng bên liền một chỗ với cái tâm của bà này. Cái tâm nó không hình không tướng, chứ không phải nó chỉ ở một ngọn núi, mà nó ở khắp mười phương. Nó ở ngay cái tâm của bà này. Cho nên ông ấy đọc được cái tâm bà này đang đói khát. Đó là một việc ta thấy là cái tâm của ông ấy không phải chỉ ở trong lồng ngực của ông ấy thôi, mà cái tâm ấy nó đang ở cái tâm của cái bà đói khát ấy. Thế là một. Rồi lại cái tâm của người đệ tử đang làm việc ở dưới chân núi, ở cái làng xóm ở dưới chân núi, mà ông thầy thì ngồi ở tận trên đỉnh núi, mà làm sao ông thầy nói chuyện được với người đệ tử? Tại sao? Mình chỉ là bởi vì cái tâm của ông thầy lúc bây giờ với cái tâm của đệ tử có cách nhau không? Đấy. Thế cho nên mình biết rằng cái tâm của ông thầy không phải chỉ ở trong cái lồng ngực ở trên đỉnh núi, mà ở dưới làng xóm, cái tâm của ông thầy cũng đang chỉ huy cái người đệ tử. Tức là cái tâm của ông thầy với tâm cái người đệ tử, hai cái tâm ấy đang lồng nhau, cho nên gọi là từ chí sang chí, từ tâm sang tâm. Đây là nói chuyện những bậc thầy để nhận được cái chân tâm bản thánh. Xin đọc tiếp của chúng ta là gì? Là Phật. Này, chân thật thì chúng ta là Phật, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta lại là ma lem. Tại sao? Từ mê cho nên thành cái ma. Nhưng mà bản tánh chân thật thì là tánh Phật. Thế thì vì thế bây giờ cần phải khai mở cái sáng suốt của mình. Thì cái sáng suốt này gọi là ông thầy ở bên trong. Bởi vì có khai được cái sáng ra, mình mới tỉnh được ra. Mình có tỉnh ra thì cái sự tỉnh giác này mới dẫn đường cho chúng mình đi đúng được. Thế cho nên cái sự giác tỉnh gọi là cái trí tuệ của chúng mình ấy, thì gọi là ông thầy bên trong. Ông ấy mở đường, mở lối cho mình biết đường mà đi. Thế như ông thầy bên trong ấy lại phải nhờ một ông thầy bên ngoài. Ông thầy bên trong tức là chính cái sự, cái trí giác của chúng mình. Còn ông thầy bên ngoài ấy tức là thầy giáo dạy học. Ở đây tổ dạy rằng gặp được vị thầy bên ngoài, mà nếu mà gặp được một vị thầy chân chánh, ngài là hiện thân, ngài là tiếng nói, ngài là đại diện cho mười phương Phật. Thế thì nhờ chúng ta được nhờ cái ông thầy bên ngoài đó khai mở cho ông thầy bên trong. Ông thầy bên trong là gì nhỉ? Tiểu thường nhắc lại là cái trí giác của mình phải nhờ cái ông thầy bên ngoài mới khai mở được. Thế cho nên gặp được một ông thầy bên ngoài mà là một người đúng pháp thì chúng ta được lợi vô cùng. Chẳng những được lợi một kiếp này mà vô biên kiếp sau mình cũng được nhờ. Xin đọc tiếp.
Ngài là đường dây điện thoại, qua đó chư Phật Bồ Tát đã liên lạc với ta. Ngài là ánh sáng của chư Phật Bồ Tát rọi thẳng vào tim óc để giải thoát chúng ta.
Điện thoại. Do đó mà Phật với Bồ Tát liên lạc với chúng ta. Ngài là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát, soi thẳng vào tim óc để giải thoát cho chúng ta. Thôi thì cái nghĩa này đọc lên là hiểu, khỏi phải giải nghĩa nữa. Xin đọc tiếp.
Tây Tạng xem thầy hơn Phật. Mặc dù lòng từ bi và năng lực oai thần của chư Phật luôn luôn hiện hữu, nhưng vô minh ngăn cách, chúng ta đâu có thấy nghe. Còn thầy ở ngay trước mắt ta. Ngài là chân lý sống, minh chứng thật sự giác ngộ, là thứ ta có thể đạt được ngay trong đời này, tại thế giới này. Ngài là nguồn cảm hứng tối thượng trong hành trình giải thoát, là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng đặt giác ngộ lên trên hết. Có tôn kính mới mở lòng đón nhận lời giảng dạy. Giáo lý mới có cơ hội thấm nhuần tim gan. Do đây phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây. Ngay cả những người xung quanh Thầy đều là ánh sáng do trí tuệ của Thầy chiếu ra.
Cái sự quan hệ của vị Thầy ở xứ Tây Tạng xem Thầy hơn Phật. Đáng lẽ được vậy, ông Phật là một bậc trí tuệ đại đạo đức hoàn toàn, mà làm sao lại không quý ông Phật? Đã đành là quý ông Phật, nhưng sao lại coi Thầy hơn ông Phật được? Bởi vì Phật Ngài không hình không tướng, Ngài ở khắp mười phương, Ngài ngó có mặt ngay tại đây như mình không trông thấy. Còn ông Thầy ấy, là người nói lại những cái lời mà Phật đã nói, là người thực hiện những cái việc mà Phật dạy phải làm. Thế cho nên mình được trông thấy, mắt được thấy, tai được nghe. Vì vậy cho nên mình cần phải gần Thầy. Chứ còn Phật thì Ngài có mặt ở khắp mười phương, nhưng mình không trông thấy, không nghe tiếng. Thế cho nên cần Thầy. Ở đây nói Thầy là nguồn cảm hứng tối thượng trong cái hành trình giải thoát. Bởi vì rằng trong trên cái đường giải thoát này thì Phật Pháp Tăng để là chỗ chúng ta nương tựa, nhưng mà Thầy là cái người thay mặt cho cả ba để mà giúp đỡ cho chúng ta vào được cái giáo lý của Phật. Thế cho nên Thầy là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng. Lời nguyện thiêng liêng tức là lời cái chỗ cái sự phát Bồ Đề Tâm. Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã có cái nguyện độ tật chúng sanh. Thế nhưng mà chúng mình không trông thấy Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền mình không được gần. Còn Phật, còn ông Thầy là hiện tại, ông ấy tuyên dương lại những cái lời nguyện, những việc làm, những cái chỗ mà chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã thực hành. Vì thế cho nên mình gần gũi với ông Thầy hơn. Ông Thầy là người dạy chúng ta đặt cái giác ngộ lên trên hết. Bởi vì thân này cũng già, tâm này cũng già, cảnh cũng hư vọng. Bây giờ mình đang sống mù mịt ở trong cái tối tăm cái giả, mình phải làm sao mà xé toang được cái màn vô minh này. Cho nên đặt cái việc trí tuệ, cái giác ngộ là cái việc cần thiết hơn tất cả mọi việc. Có tôn kính mới mở lòng đón nhận lời giảng dạy, giáo lý mới có cơ hội thấm nhuần và tim gan. Nếu mà mình không thấy cái giá trị của ông Thầy, mình không để tâm đến cái, coi mình coi thường đi, thì mình coi thường Thầy là người nói, đem giáo lý dạy cho mình, mà mình coi thường ông Thầy tức là mình coi thường cái giáo lý. Mà đã coi thường thì làm sao nó thấm nhuần được vào tim gan chúng ta được. Vì thế do cái sự tôn kính mà phát sanh một sự chuyển hóa tâm linh toàn vẹn. Cái chuyển hóa toàn vẹn này phải có ba dụng cụ như Giác Tú vừa nói ban nãy, tức là phải có văn tuệ, như Diệu Nguyệt vừa nói ban nãy, phải có văn tuệ, tư tuệ và cái thứ ba là gì? Tu tuệ. Này, phải có ba cái thứ ấy thì cái sự chuyển hóa tâm linh mới toàn vẹn. Chuyển hóa tức là cái tâm của chúng ta nó chuyển từ mê sang ngộ, chuyển từ ác sang thiện, nó chuyển từ khổ sang vui. Thế bây giờ nó hóa tức là nó hoàn thành được cái thanh tịnh, cái tốt đẹp. Tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây. Từ đây là từ đâu? Sống với cái ông Thầy này, mình gặp được cái bậc Thầy trong kinh gọi là Minh Sư. Thế thì cái tiến trình thành Phật ấy, bắt đầu từ đây. Nếu mà không gặp được Minh Sư thì không có nói chuyện. ngay cả những người xung quanh thầy đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra. Câu này nghĩa là gì? Thì tức là đại chúng đây này là những người chung quanh đó. Tất cả đại chúng ở chung quanh thì đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra, nghĩa là gì? Thế cho nên tất cả chẳng những thầy là người có được cái đạo pháp, mà ngay những các người đã từng thân cận, tức là như là đại chúng đây, đều là những người đã cùng với thầy học giáo lý của Phật, thì đều là cũng được hưởng cái ân đức của ngôi Tam Bảo. Thế cho nên chẳng những ông thầy là quý, mà những cả đại chúng đây cũng đều là ánh sáng, phần nào đó trợ duyên giúp đỡ cho mình học và tu.
Thầy là lời, là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng. Thì cái lời nguyện thiêng liêng này là của chư Phật Bồ Tát hay là của chính cái vị thầy đó này?
Đây, thầy là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng, mà cái lời nguyện thiêng liêng này đặt giác ngộ lên trên hết. Thế vậy thì dĩ nhiên là ông thầy thì cũng phải theo gương của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cái lời nguyện thiêng liêng này tức là cái tâm Bồ Đề. Xin đọc tiếp.
Giáo lý này đến với chúng ta từ tâm giác ngộ của Tổ Liên Hoa Sanh. Xuyên qua hàng bao thế kỷ, trên 1.000 năm, dòng truyền thừa không gián đoạn. Tất cả những bậc thầy này đều xuất thân từ chỗ đã biết khiêm hạ làm đệ tử. Tự thấy mình trọn đời vẫn là đệ tử, Ngài Định Ngộ 82 tuổi nói về thầy mình mà đôi mắt rướm lệ, những giọt nước mắt biết ơn và sùng kính tuôn ra. Điều này chứng tỏ rõ ràng lòng chân thành và đức khiêm cung đã đưa Ngài tới sự chứng ngộ vô tận. Và cuốn sách này là tặng phẩm của quý Ngài đến với hậu sinh chúng ta.
Là cái quyển sách chúng mình đang học đây đó, tức là cái quyển từ thư này. Từ thư là cái quyển sách nói về cái chết. Chính tên của cuốn sách này gọi tên là từ thư. Nhưng mà bởi vì rằng muốn chết tốt thì mình phải sống tốt, thế cho nên tôi để cái tên cho nó đỡ buồn, để tên là sống chết bình an. Chứ thật cái tên của nó là tử thư, nghĩa là sách nói về cái chết. Thì nghe nó buồn quá. Cái giáo lý này, tức là cái cuốn sách này, cái lời dạy ở trong cái cuốn sách này đến với chúng ta là do ai? Đó, Ngài giác ngộ được cái gì mà Ngài làm được cái quyển giáo lý này? Đi tâm linh của chúng ta, nó không phải là cắt đứt sau khi cái thân này chết, mà nó vẫn còn. Cái tâm linh của chúng ta nó vẫn còn. Thế vậy thì làm thế nào để cho nó khỏi khổ và nó đi lên được cái con đường để mai đây nó thành Phật? Thì đây là cái sự giác ngộ của Ngài, thấy được cái việc mà cái thân này chết đi, còn cái tâm linh, mà cái tâm linh này nó sẽ đi nhiều đường khổ lắm, nó sẽ chịu nhiều cái bế tắc, cần phải làm cách nào để mà khai thông. Thì đây là cái sự giác biết của Tổ Liên Hoa Sanh, là một vị tổ ở bên Tây Tạng. Ngài khai sáng Phật, Ngài sáng lập đạo Phật, nghĩa là Ngài đem đạo Phật vào xứ Tây Tạng. Tiếp là bắt đầu từ Tổ Liên Hoa Sanh, tên Ngài gọi là Liên Hoa Sanh, tức là sanh ở trong cái hoa sen, đó là tên của Ngài. Rồi từ Ngài cho tới bây giờ trải 1.000 năm, một cái dọc dài rất nhiều các bậc thầy. Mà những cái vị này sở dĩ làm thầy là bởi vì đã từng làm đệ tử. Đấy, thì có đi học rồi mới làm thầy. Cho nên có là học trò rồi ngày mai mới thành ông thầy. Xin đọc tiếp. nghĩa là tất cả các bậc thầy một dọc dài suốt cả ngàn năm nay, đầu tiên là tổ Liên Hoa Xanh, rồi từ đấy các bậc thầy cứ truyền nối nhau cho tới bây giờ đó. Cho nên mới có cái cuốn sách này để lại, các ngài đã truyền nối nhau mà để lại cái lời của tổ, cho tới bây giờ chúng ta là hậu sinh cũng còn được cầm những cái quyển sách này, cái giáo lý này đã 1000 năm nay của tổ Liên Hoa Xanh, nhờ các bậc thầy truyền trao cho đến bây giờ đây cuốn sách này lại đến được tay tới chúng ta.